trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 94, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu ngày 2 tháng 7 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phần khai thị dưới đây. Tuy là nói Di Đà tiếp độ chúng sanh vãng sanh, nhưng phải tin là tùy tâm tự hiện cảm ứng đạo giao, thật sự không phải được từ bên ngoài. Lòng tin như vậy gọi là chân tín. Đến chỗ này là một đoạn. Đoạn khai thị này nói cho chúng ta biết, không những tin về mặt sự, cũng phải tin về mặt lý. Tại vì sao? Vì tin như vậy mới gọi là chân tín. Tin sự mà không biết lý, có được vãng sanh hay không? Được vãng sanh, sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Nếu quý vị mà hiểu được đạo lý, thì phẩm vị của quý vị càng cao. Đức thật là sự như vậy, lý cũng là thật. Lý và sự đều là thật. Không thể tình lý mà bỏ sự, vậy thì không được. Thà là quý vị tính sự không hiểu lý, quý vị cũng được vãng sanh. Nếu như tình lý mà bỏ sự thì không được vãng sanh. Cho nên tình lý cũng tính sự thì gọi là chân tính. Tuy nói A-di-đà Phật tiếp độ chúng sanh, chúng ta gọi là tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh, nhưng phải tin là tùy tâm tự hiện cảm ứng đạo giao. Tùy tâm tự hiện là thuộc về lý. Trong kinh Hoa Nghiêm nói tất cả các pháp đều là cứu cánh viên mãn, bao gồm cả tất cả chúng sanh trong cõi nước hư không pháp giới đều là duy tâm sở hiện. Tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật cũng không lìa tự tâm. Cho nên các đồng học tu tịnh độ, quý vị cũng thường nghe đến duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Nếu lìa khỏi tâm tánh thì cũng không có Di Đà và tịnh độ. Tất cả các pháp đều là duy tâm sở hiện và duy thức sở biến. Đây là chân lý. Cho nên chúng ta có cầu thì có cảm. Chúng ta hy vọng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thân cận A Di Đà Phật. Tại vì sao? Vì tất cả chư Phật đều bảo với chúng ta rằng chỉ có sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cõi đó là một hoàn cảnh tu học tốt nhất. Thân cận A Di Đà Phật là vị thầy tốt nhất. Có vị thầy tốt chỉ dạy, lại có hoàn cảnh tu học rất tốt. Chúng ta ở cõi đó tu học có thể đoạn hết phiền não, có thể thành tựu pháp môn, có thể viên thành Phật đạo. Chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới tu học là có thể viên thành Phật đạo, sau đó đi khắp pháp giới hư không giới để hoán độ vô lượng vô biên chúng sanh, gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta không vì chuyện khác. Nếu muốn viên thành Phật đạo, nếu muốn tùy loại hóa thân để quán độ chúng sanh, vậy thì trước tiên quý vị phải sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị nhất định phải sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu không sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, bất luận quý vị tu học pháp môn nào, tu đến khi nào thật sự có thành tựu thì phải trải qua thời gian rất dài, vô lượng kiếp, A Tăng Kỳ kiếp, sau cùng sanh đến Hoa Tạng thế giới. Trong Hoa Tạng thế giới gặp được Ngài Văn Thù và Phổ Hiền, lại dạy cho quý vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Quý vị hãy nghĩ xem, tu hành thời gian lâu dài như vậy, đến sau cùng vẫn phải trở về tịnh độ. Tại sao bây giờ không đi? Nếu bây giờ quý vị đi, sẽ bớt được rất nhiều sự việc, sẽ bớt được rất nhiều thời gian, lại mau chóng thành tựu. Chúng ta phải hiểu được chân tướng sự thật này. Cho nên đích thật là tùy tâm tự hiện, cảm ứng đạo giao. Đây tức là tự chúng ta tin có phần được vãng sanh. Quý vị nên biết, chúng ta có mối quan hệ rất mật thiết với Tây Phương Cực Lạc, tịnh độ A Di Đà Phật là tâm tánh của chính mình biến hiện ra. Nhưng vì tự chúng ta đã mê mất tâm tánh, phải sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới có thể thật sự minh tâm kiến tánh, mới thật sự hoàn toàn hiểu rõ. Thật sự không phải được từ bên ngoài. Bên ngoài không có gì cả, gọi là tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm. Có lòng tin như vậy thì gọi là chân tín. Như nói tin Phật, người thông thường chúng ta tin Phật thật ra là mê tín. Cái gì gọi là mê tín? Không biết cái gì gọi là Phật, cái gì cũng không biết thì họ tin, họ cũng đến quy y. Cho nên họ thật sự là mê tín. So ra còn tốt hơn một chút là trong mê tín lại có điều kiện. Có điều kiện gì? Vì họ thật sự tin Thích Ca Mâu Ni Phật là người có trí huệ, là người có đức hạnh lớn, không bao giờ lừa dối chúng ta. Chúng ta thường nói tin nhân cách của Thích Ca Mâu Ni Phật, tin Ngài là một người tốt, Ngài không bao giờ lừa dối chúng ta, lời của Ngài nói nhất định là đúng. Tin như vậy thì gọi là chánh tín. Tức là chúng ta tin Ngài có lý luận làm y cứ, không phải tin theo mù quáng. Càng sâu thêm một tầng là thân cận Phật lâu rồi, đối với lý luận và xử lý của nghĩa ý nghĩa trong kinh Phật cũng thông đạt đến trình độ rất khá. Đây là chánh tín, là chánh tín bậc cao. Đến chỗ này mới gọi là chân tín. Cái chân tín này vẫn không phải là thật sự chân, chỉ là tương tự chân. Tại vì sao? Vì chúng ta tin tùy tâm tự hiện, cảm ứng đạo giao. Cũng tức là nói duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Vì chúng ta chưa có chứng được. Nếu chúng ta chứng được thì là tự tại rồi. Ở trong thế gian này, nếu muốn chứng được thì khó, thì quá khó, quá khó. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì liền chứng được. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới là thật sự chân tín. Hiện nay chúng ta chỉ là tương tự chân tín, tức là trên mặt lý đã hiểu rõ. Thì như các nhà khoa học hiện nay, trong thời gian trước, Trung cư sĩ có đến trình bày cho chúng tôi biết, các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ba sự kiện. Sự kiện thứ nhất, họ phát hiện thời gian và không gian trong dưới một điều kiện nào đó đều không tồn tại. Ở trong kinh Phật cũng có nói đến điều này. Các nhà khoa học hiện nay đã tin điều này. Họ tin là tin trên mặt lý, nhưng trên mặt sự thì chưa nhìn thấy. Sự kiện thứ hai, họ phát hiện là gì? Có là từ trong không mà có, tức vô trung sanh hữu, là không có thể sanh ra khó, có lại trở về không. Đây cũng là phát hiện trên mặt lý, họ đã tin tưởng, nhưng trên mặt sự thì họ không có cách nào chứng minh được. Sự kiện thứ ba, họ phát hiện khởi nguyên của vũ trụ. Họ nói khởi nguyên đó là nhất thời đốn hiện. Đây cũng là phát hiện trên mặt lý. Trong kinh Phật cũng có nói, nhưng không phải là cảnh giới của chính mình, vì chưa có chứng được. Cho nên cái lòng tin này cũng có thể nói là chân tín, vẫn không phải là thật sự chân. Thiền sư Trung Phong đích thật có lý luận cao siêu làm y cứ. chúng ta có thể tiếp nhận lời dạy của Ngài. Tin sâu không nghi thì chúng ta nhất định được vãng sanh. Kế tiếp là tin mà không hành thì lòng tin đó không thành. Cho nên tính nguyện hạnh là một mà ba, ba mà một. Có một cái thì tất thì nhất định đều có cả ba. Nếu như thiếu một cái thì lòng tin của quý vị không phải là chân tính, hạnh cũng không phải là chân hạnh. Quý vị thật có tính thì có nguyện, thì có hạnh, thì có hạnh nhất định có nguyện, nhất định có tính. Một mà ba, ba mà một, như cây đỉnh ba chân, thiếu một cũng không được. Chúng ta xem một người họ có tính hay không là xem từ chỗ này. Cho nên không có hạnh thì lòng tin đó không thành. Thế nào là hạnh? Trong kinh Lăng Nghiêm nói: điều nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế, không cần phương tiện tự đắc tâm khai. Trong kinh Vô Lượng Thọ từ phẩm 32 đến phẩm 37 là phần kinh văn nói về tiêu chuẩn thấp nhất của nhiễm và tịnh. Tịnh niệm tương kế, làm thế nào chuyển nhiễm thành tịnh? Thì Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta điều nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế. Bí quyết tu hành của Tịnh Tông chính là 16 chữ này: không cần phương tiện tự đắc tâm khai. Nghĩa là không cần mượn bất cứ pháp môn nào để giúp đỡ. Pháp môn niệm Phật đơn giản dễ dàng, nhanh chóng vững vàng. Không cần học tham thiền gì hoặc là niệm chú gì, cái gì cũng không cần. Chỉ cần niệm Phật điều nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế, hiệu quả chính là tự đắc tâm khai. Tự đắc tâm khai tức là tâm khai ý giải, trong thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đồng chứng đắc một cảnh giới. Niệm câu Phật hiệu này đạt đến lý nhất tâm bất loạn, công phu của quý vị tiến triển tất nhiên là công phu thành phiến. Sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, then chốt là quý vị có làm được điều nhiếp lục căn hay không. Ngày nay chúng ta kể cả công phu thành phiến cũng không đạt đến. Khuyết điểm ở tại đâu? Là vì không thể điều nhiếp lục căn. Nhãn căn thì đuổi theo hình sắc bên ngoài, nhĩ căn thì đuổi theo âm thanh bên ngoài, lục căn đuổi theo cảnh giới lục trần bên ngoài, không thu về được. Điều nhiếp lục căn thì như Mạnh Phu Tử có nói, đạo lý học vấn không gì khác, chỉ cần thu nhiếp cái tâm lại. Nếu quý vị thả cái tâm ra ngoài thì làm sao thu về được? Điều nhiếp lục căn tức là thu tâm về. Nhãn căn từ trong hình sắc thu về, nhĩ căn từ trong âm thanh thu về. Thu về được thì tâm quý vị yên tịnh, tức là được định. Nếu quý vị không thu tâm về thì quý vị sẽ bị ảnh hưởng cảnh giới bên ngoài. Dùng lời hiện nay mà nói thì dễ hiểu, tức là lục căn của quý vị không còn bị ảnh hưởng cảnh giới lục trần bên ngoài, thì quý vị mới làm được tịnh niệm tương kế. Nhĩ căn là lanh lợi nhất, khi nghe người ta khen ngợi thì trong tâm rất đổi vui mừng, hoặc lúc nghe người ta hủy báng và mắng quý vị mấy câu thì trong tâm nóng giận mấy ngày, như vậy thì không được. Có nghĩa là quý vị chưa có cách nào thu nhiếp lục căn, tâm của quý vị chưa được thanh tịnh. Nếu thật thu tâm về thì mắt thấy hình sắc không bao giờ bị ảnh hưởng của sắc pháp, tai nghe âm thanh cũng không bao giờ bị ảnh hưởng của thanh trần. Tâm của quý vị vĩnh viễn đang trong định, mỗi ngửi thơm, thơm và thối như nhau, lưỡi nếm vị, ngũ vị như nhau. Đây tức là hiện nay chúng ta nói không có ham muốn, không có ưa thích, tâm được bình đẳng, tâm đã được thanh tịnh. Thông thường chúng ta đang niệm Phật, đơn giản mà nói tịnh niệm, niệm là niệm A Di Đà Phật. Tịnh là không hoài nghi, không xen tạp. Cho nên tịnh là không hoài nghi, không xen tạp, tương kế là không gián đoạn. Không xen tạp là chân công phu. Vì sao phàm phu không thể thành tựu? Là vì không phải chân tính. Họ có hoài nghi, có xen tạp, họ có xen tạp rất nhiều, cho nên công phu niệm Phật của họ hoàn toàn bị phá hoại hết. Đó là trong kinh Lăng Nghiêm có nói, trong kinh Di A Di Đà cũng có nói, thì nãy chúng tôi cũng có nói, chúng ta niệm Phật phải điều nhiếp lục căn. Trong kinh A Di Đà nói, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói A Di Đà Phật liền chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn, khi người đó đến lúc mạng chung, A Di Đà Phật và chư thánh chúng hiện ra trước mặt người đó, lúc lâm chung tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về khỏi nước cực lạc của A Di Đà Phật. Đoạn kinh văn này ở phía trước chúng tôi đã giảng rồi. Hành được như vậy thì gọi là chánh hạnh. Lúc bình thường quý vị niệm Phật phải tương ứng với kinh A Di Đà và kinh Lăng Nghiêm vậy. Trong kinh Lăng Nghiêm thì nói được rất sâu, còn kinh A Di Đà là nói trên mặt sự. Nói trên mặt sự cũng có chỗ tương ứng với trong kinh Lăng Nghiêm. Tương ứng ở chỗ nào? Chấp trì danh hiệu và nhất tâm bất loạn là tương ứng với điều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Đây là nhân, là tu nhân, được quả chính là nhất tâm bất loạn. Cho nên có nhất tâm bất loạn thì đương nhiên có điều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Có điều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế thì đương nhiên có cái quả nhất tâm bất loạn, gọi là nhân quả tương ứng. Trong hai bộ kinh này dạy tu tuy khác cách nhưng đồng hiệu quả. Tu hành như vậy gọi là chánh hạnh. Vị đường chủ trong niệm Phật đường thường hay nói một câu, chúng ta gọi là khẩu đầu thiền, thời thời khắc khắc nói rằng: buông bỏ thần tầm thế giới, đề khởi chánh niệm. Tức là câu nói này, điều nhiếp lục căn tức là buông bỏ thần tầm thế giới, không nên đi phan duyên, mắt không phan duyên hình sắc, tai không phan duyên âm thanh, mũi không phan duyên ngửi thơm, lưỡi không phan duyên mùi vị, thân không phan duyên tiếp xúc, ý không phan duyên biết. Thu trở về mắt tai mũi lưỡi thân ý, lục căn không phan duyên lục trần bên ngoài, tịnh niệm tương kế, lục căn thanh tịnh, nhất trần bất nhiễm. Ngay trong lúc này mà niệm một câu A Di Đà Phật thì liền tương ứng, gọi là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Tương ứng là tương ứng với nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn chính là Phật. Kế tiếp là hành mà không nguyện thì hạnh không thành. Điều này rất quan trọng, quý vị nên biết. Không có nguyện thì không được. Nguyện là gì? Nguyện là phải nguyện tương ứng với 48 lời nguyện của A-di-đà Phật thì mới gọi là đại nguyện. Chỗ này quan trọng nhất chính là nguyện tương ứng với 48 lời nguyện. Sau đó thì quý vị mới hiểu được thành lập Tịnh Tông Học Viện vì sao chúng tôi chọn lấy phần kinh văn phẩm thứ 6 trong kinh Vô Lượng Thọ để làm khóa tụng buổi sáng. Người tu học Tịnh Tông khởi tâm động niệm đều phải nguyện tương ứng với 48 lời nguyện thì quý vị chắc chắn được vãng sanh, thì quý vị nhất định không có vấn đề. Cho nên tôi thường hay khuyên rằng những người đừng hiểu lầm ý nghĩa bổn nguyện. Tôi cũng thường nhắc nhở cho quý vị không nên hiểu lầm. Hễ hiểu lầm thì quý vị trong đời này sẽ hoài công, đến cuối cùng quý vị không được vãng sanh. Trong 48 lời nguyện, nếu quý vị chỉ tu trì nguyện thứ 18, còn những nguyện khác thì không cần, thì không được. Tổ sư dạy phải nguyện tương ứng với 48 lời nguyện, mà quý vị chỉ tương ứng với một nguyện thì không được. Bất cứ một nguyện nào cũng bao gồm 47 nguyện kia. Thiếu một nguyện thì nguyện này không viên mãn. 48 lời nguyện, nguyện đều dung nhiếp lẫn nhau. Bất cứ một nguyện nào cũng đầy đủ viên mãn 48 lời nguyện. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, phải hiểu rõ chân tướng sự thật này, muôn ngàn chớ nên hiểu lầm. Lịch đại tổ sư Đại Đức đề xướng bổn nguyện niệm Phật không sai, vì mỗi một nguyện đều nhiếp tất cả nguyện. Tổ sư Đại Đức đề xướng lấy nguyện thứ 18 làm trung tâm thì không sai. Nguyện thứ 18 là bao hàm 47 nguyện kia. Nguyện đều tương ứng, nguyện đều viên mãn nên gọi là đại nguyện. Tổ sư Đại Đức nói không sai, nhưng người hiện nay chúng ta hiểu sai ý nghĩa. Chẳng những không hiểu được lời của Như Lai dạy, cũng không hiểu được ý của Tổ sư Đại Đức. Thật tại mà nói, những người thật sự hiểu được ý nghĩa của Như Lai và Tổ sư cũng không nhiều. Tính nguyện hạnh ba điều như đỉnh ba chân, thiếu một cũng không được. Một câu này vô cùng quan trọng. Đây là ba điều kiện để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị nhất định phải hội đủ tính, nguyện, hạnh. Trong tính có nguyện và hạnh, trong nguyện có tính và hạnh, trong hạnh có tính và nguyện. Cho nên tính, nguyện, hạnh là hòa hợp lẫn nhau, tuyệt đối không có riêng biệt. Như đỉnh ba chân, nếu thiếu một chân thì cái đỉnh không đứng vững sẽ ngã xuống. Đây là nói rõ trong ba điều kiện này, nếu thiếu một thì không thể vãng sanh. Chúng ta nhất định phải biết chân tướng sự thật này. Kế tiếp lại khuyên thính chúng là quỷ thần chúng. Khuyên quỷ thần chúng cũng là khuyên mọi người chúng ta hiện nay. Bây giờ chư vị vong linh nên biết, một niệm hiện tiền vốn tự viên mãn. Đây là quý vị phải nên biết, quỷ thần nên biết, chúng ta càng phải nên biết. Một niệm hiện tiền này của chúng ta là viên mãn. Vì sao không viên mãn? Vì tự quý vị có vọng tưởng, có phiền não. Vọng tưởng và phiền não đã phá hoại, làm chướng ngại tánh đức viên mãn vốn có trong tự tánh của quý vị. Tất cả chúng sanh trong lục đạo đều bị vọng tưởng và phiền não phá hoại, làm chướng ngại như vậy. Tính nguyện hạnh là tánh đức vốn có của chính mình là như vậy. Hay nói cách khác, tính nguyện hạnh là đức năng vốn có trong tự tánh, không phải có từ bên ngoài. Ngày nay được chư Phật Như Lai dạy bảo và Tổ sư Đại Đức khai thị chỉ dạy, nhưng nay bản tánh quang minh đã hiển lộ. Tính nguyện hạnh là bản tánh quang minh, trong bản tánh vốn có đầy đủ. Nay vấn đề ở tại đâu? Chư Phật Bồ Tát dạy bảo và Tổ sư Đại Đức khai thị chỉ đạo, chúng ta đã nghe rồi, có giác ngộ hay không? Nếu thật sự giác ngộ thì bản tánh quang minh của quý vị đã hiển lộ, thì tính phóng quang, nguyện phóng quang và hạnh phóng quang, cái quang này tức là người hiện nay chúng ta gọi là từ trường, rất rõ ràng hiển lộ ra ngoài. Đây chính là phá mê khai ngộ. Quý ở chỗ nên biết một niệm hiện tiền. Quý ở chỗ nên biết. Biết tức là thật sự giác ngộ. Nếu như quý vị không biết thì quý vị vẫn còn đang mê hoặc, vẫn y nguyên mê mà không giác, tà mà không chánh, nhờ nhiễm mà không tịnh. Ba cái này đều là gắn liền với nhau, có một cái thì đều có hết. Hễ mê thì tất cả mê, hễ nhiễm thì tất cả nhiễm, hễ tịnh thì tất cả tịnh. Cho nên sau khi quý vị nghe rồi, quý vị phải thật sự hồi đầu, quý vị phải giác ngộ. Kế tiếp là phần cuối trước khi kết thúc đệ nhất thời Phật sự thì sướng bài tán Phật. A-di-đà Phật vô thượng y vương, nguy nguy kiềm tướng phóng hào quang, khổ hải tác từ hàng, cửu phẩm liên bang, đồng nguyện vãng Tây phương. Sướng bài tán tụng này phối hợp với âm nhạc dùng tiết tấu ưu nhã sướng tụng lên để tỏ ra tự mình lễ kính tán thán đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo và đối với tất cả chúng sanh, cũng là cúng dường. Cho nên nội dung của bài tán tụng này vô cùng phong phú. Lịch đại Tổ sư Đại Đức có nói trong hành pháp có lễ kính, tán thán, sám hối, và phát nguyện đều đầy đủ cả. A-di-đà Phật vô thượng y vương có thể chữa trị tất cả bệnh khổ của chúng sanh. Tất cả chúng sanh có bệnh khổ gì? Theo trong lục đạo chúng sanh mà nói thì bệnh khổ là tham sân si mạn nghi. Gọi tham sân si là tam độc phiền não. Không có gì độc hơn tam độc phiền não. Trong thế gian này, tức là trong lục đạo, hết thảy tất cả cái gốc của bệnh độc chính là tham sân si. Cho nên phải chuyển tham sân si, cái gốc của độc hại trong lục đạo phải nhổ trừ hết. Hàng Bồ Tát cũng có bệnh. Bệnh của Bồ Tát là gì? Là giải đãi. Cho nên thiện căn của Bồ Tát là duy nhất tinh tấn. Nếu Bồ Tát không biết tinh tấn thì họ đã giải đãi. Tất cả chúng sanh trong chính pháp giới đều là cô bệnh, phải nhờ vào A Di Đà Phật, vị vô thượng y vương này để ngài khám bệnh chữa trị, giúp cho mọi người khôi phục lại sức khỏe. Câu nguy nguy kiềm tướng phóng hào quang này là tán thán công đức tự hành của A Di Đà Phật. Đức Thế Tôn tại trong kinh giáo cũng thường dạy cho chúng ta phải vì người diễn nói. Câu này là diễn. A Di Đà Phật đang biểu diễn. Chính pháp giới chúng sanh đều đang có bệnh, nên A Di Đà Phật biểu diễn cái dáng khỏe mạnh cho chúng ta thấy. Hào quang là bạch hào phóng quang. Chúng ta cũng thường đọc bài kệ tán Phật: bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên. Câu nguy nguy kiềm tướng phóng hào quang chính là cái nghĩa này. Từ câu khổ hải tác từ hàng trở xuống là A Di Đà Phật phổ độ chúng sanh. Ngài đã thực hiện được câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cho nên phía sau ba câu là nói công đức và quả đức của ngài. Khổ hải tác từ hàng là công đức. Cửu phẩm liên bang đồng nguyện vãng Tây Phương là quả đức. Cửu phẩm liên bang là quả đức. Đồng nguyện vãng Tây Phương, bên trong này có nguyện vọng của mình. Ngày nay chúng ta cũng phát 48 lời nguyện. Nay chúng ta thật sự tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, có A Di Đà Phật thật sự tiếp dẫn chúng sanh. Chúng ta y theo trong kinh chỉ dạy, hết lòng nỗ lực y giáo phụng hành thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gọi là đồng nguyện vãng Tây Phương. Bài tán Phật này chỉ có mấy câu nhưng nội dung rất là phong phú. Kế tiếp là quy mạng liên trì hội Bồ Tát. Câu này là tổng kết. Nam mô liên trì hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô tất nghĩa là quy y, nghĩa là quy mạng. Tự ta đồng ý quy mạng liên trì hội Bồ Tát Ma Ha Tát, ta cũng trở thành một thành viên của trong liên trì hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Đến chỗ này thì đệ nhất thời pháp sự đã viên mãn. Kế tiếp là đệ nhị thời, đọc kinh A Di Đà, niệm chú vãng sanh đều là lặp lại. Cho nên chúng tôi khỏi cần giảng lại, chúng tôi nhắc lại thì được rồi. Mở đầu đệ nhị thời pháp sự, trong nghi thức mở đầu là nhất định cần phải có lễ kính xưng tán. Nam mô liên trì hải hội Phật Bồ Tát. Ý nghĩa của câu này ở phần trước đã có giảng rồi, đây là lễ kính xưng tán. Tiếp theo là đọc Phật thiết kinh A Di Đà và bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni chú. Đọc hết đoạn này. Đoạn này là tụng kinh và niệm chú. Sau khi tụng kinh và niệm chú, kế tiếp là lễ kính xưng tán. Liên trì hội Bồ Tát, liên trì hội và liên trì hải hội là có khác biệt. Liên trì hội là chỉ nói trong cực lạc thế giới, còn liên trì hải hội là bao gồm cả mười phương thế giới, tất cả đều ở trong đó. Như nay chúng ta phát tâm, thậm chí người chưa phát tâm nghe được danh hiệu A Di Đà Phật, thấy được tôn tượng của A Di Đà Phật, thì chủng tử reo vào trong A Lại Gia Thức cũng kể là liên trì hải hội. Cho nên liên trì hải hội rất là rộng lớn, khắp pháp giới hư không giới. Sau khi tụng niệm kinh chú, kế tiếp là lễ kính xưng tán. Nam mô liên trì hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Tiếp theo là phần khai thị. Trước phần khai thị thì có một bài kệ. Trước hết chúng ta hãy xem bài kệ này. Dù là hôm nay đi thành Phật, lạc bàn quá chủ cũng chê muộn, còn muốn nghiên cứu luận kinh giáo, đến đời nào ra khỏi luân hồi. Bài kệ này là Thiền sư Trung Phong trực tiếp dạy cho chúng ta, hy vọng đánh thức chúng ta. Nếu chúng ta không thức tỉnh thì thường sẽ bị Ngài đánh. Nếu như quý vị thật sự hiểu rõ, thật sự giác ngộ, thì quý vị sẽ như thế nào? Đúng như vị đường chủ trong niệm Phật đường nói, buông bỏ thân tâm thế giới. Nghĩa là quý vị phải buông bỏ hết tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Trước kia cũng có một người viết ra mấy câu hỏi để hỏi tôi. Ông ta hỏi, nếu như chúng ta buông bỏ hết tất cả, có phải là không cần làm việc, cũng không cần chăm lo gia đình, đem tiền bạc bố thí hết, vậy thì ngày mai cuộc sống của chúng ta ra sao? Ông ta nêu ra mấy câu hỏi này. Thật tại mà nói, khi ông ta nhắc đến những vấn đề này, tức là đối với nghĩa lý trong kinh Phật dạy, ông ta thật sự không hiểu rõ. Ông ta đã hiểu sai. Lời của tôi nói mà quý vị còn hiểu lầm ý nghĩa. Cho nên lời nói thật là khó. Lời của tôi nói quý vị nghe còn hiểu sai, vậy thì lời Phật nói lẽ nào mà không hiểu sai? Quý vị hãy xem trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, câu đầu tiên Phật dạy chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ. Chúng ta buông bỏ hết tất cả thì đối với cha mẹ là bất hiếu. Trong hiếu dưỡng cha mẹ bao gồm cả việc chăm lo gia đình. Làm thế nào để chăm lo cả hai mặt? Như trong kinh Phật đã dạy, phải học tập như thế nào mới như pháp. Tôi tin rằng có nhiều người đều nghi hoặc vấn đề này. Trên thực tế, trong những buổi giảng chúng tôi thường nói buông bỏ không phải là buông bỏ trên mặt sự, mà là buông bỏ trong tâm. Là buông bỏ trong tâm, quý vị nên biết, không phải là chuyện gì cũng không làm. Quý vị nghĩ xem, chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát, các ngài minh tâm kiến tánh, các ngài đã buông bỏ như thế nào? Quý vị hãy nghĩ xem, Phật thường chỉ dạy chúng ta phải thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Thật sự buông bỏ, phải triệt để buông bỏ. Thế nhưng sau khi buông bỏ thì thế nào? Vì người biểu diễn thì quý vị thật sự buông bỏ. Còn hiện tại thì thế nào? Hiện tại thì quý vị đang hát tuồng trên sân khấu, quý vị phải biểu diễn cho thật giống thì mới là đúng. Làm được như vậy thì lý và sự mới viên dung. Trong tâm không bị nhiễm chút nào. Chư đại đức trong thiền tông thường nói, đi ngang rừng hoa nở, thân không dính lá nào. Đi ngang rừng hoa nở là tùy duyên. Phật pháp tại thế gian không lìa pháp thế gian. Phật pháp tại thế gian không ngoại pháp thế gian. Trong pháp thế gian mọi thứ đều làm được như pháp. Hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, yêu mến anh em, luân lý đạo đức, mọi thứ đều làm được rất rốt ráo, rất tốt, làm được rất viên mãn. Trong tâm không còn chấp trước chút nào. Đây chính là Phật Bồ Tát. Nếu trong tâm có chấp trước thì quý vị là phàm phu. Cho nên sự có lý không, tướng có tánh không, tánh tướng vô ngại, lý sự nhất như, thì quý vị mới là thật sự hiểu rõ. Cho nên càng là thật sự hiểu rõ thì sẽ càng là thật sự buông bỏ, thì làm được càng tốt. Đối với cha mẹ sư trưởng, sự tôn kính chăm lo càng được chu đáo. Tại vì sao? Về nêu tấm gương tốt cho đại chúng xã hội thì gọi là Phật pháp tại thế gian không lìa pháp thế gian, sẽ là tấm gương tốt nhất cho thế gian. Cả thể đều thực hiện được ngũ luân bát đức, không có hàm hồ chút nào. Nhưng tâm địa thanh tịnh, tuyệt đối không có tiêm nhiễm chút nào, thì gọi là Phật pháp. Phật pháp và thế pháp là một pháp, không phải là hai pháp. Quý vị giác ngộ thì Phật pháp là thế gian pháp, thế gian pháp là Phật pháp. Nếu không giác ngộ thì Phật pháp cũng là thế gian pháp. Tại vì sao? Vì tâm quý vị không thanh tịnh, đã bị nhiễm ô. Quý vị sanh phiền não, không sanh trí huệ. Phật pháp tại thế gian sanh trí huệ, không sanh phiền não, hoàn toàn khác nhau. mọi mặt đều làm được rất là chu đáo. Hát tuồng trong Phật pháp gọi là diễn nói. Quý vị phải nêu tấm gương giác ngộ, nêu ra cái dáng như Phật, làm ra cái dáng như Bồ Tát. Nếu quý vị vẫn chưa hiểu rõ thì quý vị hãy đọc xem Thiện Tài Đồng Tử đi tham học 53 vị thiện tri thức. 53 vị thiện tri thức đó đều là chư Phật Như Lai, các ngài thị hiện trong các ngành các nghề, nam nữ già trẻ. Quý vị đi tìm vị nào có thân phận, có ngành nghề liên quan đến quý vị, quý vị thấy thì đó làm như thế nào, nghĩa là thấy vị đó biểu diễn như thế nào thì quý vị phải học theo, thì sẽ giải quyết được vấn đề của quý vị. Ở chỗ này đại sư vì những người mê hoặc điên đảo như chúng ta còn lưu luyến cõi thế gian này, không chịu hết lòng nỗ lực học Phật, nên ngài trực tiếp dạy chúng ta thực hành như vậy. Câu dù là hôm nay đi thành Phật, đi thành Phật tức là vãng sanh, vãng sanh là thành Phật. Đây là sự thật, không phải giả. Chúng ta sanh đến Cực Lạc thế giới là còn sống mà ra đi, không phải chết. Còn sống mà ra đi, không phải chết rồi mới ra đi. Là quý vị còn sống, chưa có tắt hơi, tâm của tâm trí của quý vị vẫn còn rất sáng suốt. Thấy Phật đến tiếp dẫn ta, ta đi theo Phật, gọi là vãng sanh. Vẫn còn sống mà đi vãng sanh, không cần cái thân thể này nữa, vứt bỏ đi. Cho nên vãng sanh là còn sống mà ra đi, không phải chết rồi mới ra đi. Cho nên chúng tôi gọi pháp môn này là không già, không bệnh, không chết. Còn gọi là cái gì? Là đại sự. Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong thế gian. Là đại sự gì? Chính là đại sự này. Quý vị hãy nghĩ xem, còn có sự việc nào lớn hơn sự việc này hay không? Ngài thật sự dạy cho chúng ta không già, không bệnh, không chết. Nếu quý vị không y theo phương pháp mà thực hành thì không có cách nào khác nữa. Phật là thầy, thầy không thể miễn cưỡng học trò. Học trò mà có thể học được thành công nhất định phải nhờ vào sức của chính mình, thầy có giúp cũng không được. Nếu tự quý vị không thể tự động hăng hái, nỗ lực tự cường, thì quý vị làm sao có thể thành tựu? Cho nên ở chỗ này đại sư nói, dù bây giờ chúng ta đi vãng sanh thì lạc bang quá chủ, lạc bang là Cực Lạc thế giới, quá chủ là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cũng chê quý vị trở về quá muộn. Sao bây giờ quý vị mới trở về? A Di Đà Phật ở Cực Lạc thế giới đã 10 kiếp. Sao bây giờ quý vị mới trở về? Bây giờ đi vãng sanh mà A Di Đà Phật cũng chê quý vị trở về quá muộn. Còn muốn nghiên cứu luận kinh giáo. Câu này là ngài trực tiếp đánh thức chúng ta không nên làm những chuyện chi hồ giả giả. Chi hồ giả giả là gì? Tức là đọc kinh, nghiên cứu kinh giáo. Vẫn còn lưu luyến ở chỗ này, không chịu buông bỏ, vẫn không muốn đi vãng sanh liền. Nếu vẫn còn lưu luyến nghiên cứu kinh giáo thì đến đời nào ra khỏi luân hồi? Quý vị vẫn tiếp tục trong luân hồi lục đạo, chưa hết chưa xong. Nếu thật sự đã hiểu rõ, đã minh bạch thì giống như đại sư Liên Trì vậy, tam tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ. Muốn học tam tạng 12 bộ, muốn nghiên cứu tam tạng 12 bộ chính là làm chuyện chi hồ giả giả. Nếu thật sự đã hiểu rõ thì không còn làm chuyện chi hồ giả giả, nhường cho người khác ngộ. 84,000 hạnh nhường cho người khác hành. Trong 84,000 pháp môn, quý vị thích pháp môn nào thì quý vị hành pháp môn đó. Tôi không cần, tôi đã quay đầu trở lại. Cho nên chư Tổ sư Đại Đức đến sau cùng chỉ đọc một bộ kinh A-di-đà, một câu Nam-mô-a-di-đà Phật, các ngài đã thành công, đã viên mãn. Còn chúng ta thì vẫn muốn nghiên cứu kinh giáo là vì cái gì? Là vì quý vị vẫn chưa hết lòng, hết dạ tin tưởng. Quý vị vẫn không chịu hết lòng, hết dạ buông bỏ. Mục đích nghiên cứu kinh giáo là khiến cho quý vị triệt để giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi thì quý vị phải buông bỏ hết. Ngộ là nhìn thấu, sau khi nhìn thấu thì phải buông bỏ. Thâm nhập một môn, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật thì quý vị thành công, không còn tạo lục đạo luân hồi nữa. Bài kệ này rất quan trọng. Hiện tại có mấy người biết giác ngộ, có mấy người thật sự chịu buông bỏ? Bây giờ thời gian đã đến,